This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hằng Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý khán giả đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê do anh Phan Quang Trọng thực hiện. Và kính mời quý khán giả theo dõi buổi phỏng vấn với nữ minh tinh Kiều Trinh về vấn đề di cư năm 1954, nhân kỷ niệm ngày ký Hiệp định Genève, cũng là ngày chia các đất nước. Và thưa quý vị, nữ minh tinh Kiều Trinh được biết nhiều nhất tại Hoa Kỳ với vai chính trong bộ phim của Joy Luck Club là Phúc Lạc Hội và bộ phim về cuộc sống của người Việt tại Mỹ sau chiến tranh có tên là Journey of the Four, cũng như các thành tựu về hoạt động nhân đạo và từ thiện của bà. Nhưng trước năm 1975, bà đã có một sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy tại Sài Gòn với nhiều bộ phim đáng nhớ. Hôm nay, cô Kiều Trinh sẽ nói chuyện với anh Phan Quang Trọng một kinh nghiệm khác, kinh nghiệm của người di cư sau ngày chi đối với đất nước 1954.
Vâng, xin cảm ơn chị Hạnh
Dung. Dạ vâng,
xin kính chào chị Kiều Trinh ạ.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời anh Trọng.
Dạ chào anh Phan Quang Trọng, chào chị Hạnh Dung và xin chào quý vị khán giả của Radio Sài Gòn Dallas ạ.
Vâng ạ, thưa chị, lần trước mà em có dịp được gặp chị là chắc bây giờ cũng đã hơn 10 năm rồi đó. Chị có nhớ cái chuyến đi của chúng ta đi qua, vâng ạ, đi qua đảo Guam để tìm về tung tích những người Việt di cư, tị nạn cộng sản năm 1975.
Wow, vâng, đúng rồi, nhớ rồi, vâng.
Vâng, vâng, thưa chị, hôm nay đó thì em xin được phép là tại vì ngày mai, tức là ngày 20 tháng 7, là kỷ niệm đúng 67 năm Hiệp định Genève chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954. Thì em xin được tiếp chuyện với chị về cái đề tài này vì em biết chị cũng là một trong những người di cư. Thì trước hết em xin được giới thiệu một chút xíu cho khán giả biết về cái cuộc di cư năm 1954. Kính thưa quý vị, cái cuộc di cư năm 1954 là một cái cuộc di cư gần 1 triệu người Việt từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam. Lúc đó vẫn còn thuộc quyền người Pháp và gần 310.000 người đã được đưa đến miền Nam bởi Hải quân Hoa Kỳ qua đường biển. Và 500.000 người được đưa bởi quân đội Pháp và quốc gia Việt Nam bằng đường hàng không và cũng bằng đường biển nữa. Sau khi thất bại tại Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève được ký kết giữa nhiều bên, trong đó có Việt Minh và người Pháp, nhằm khôi phục lại hòa bình ở Đông Dương. Và hiệp định đã nêu rằng cái vị tuyến 17, tức là sông Bến Hải, sẽ được dùng làm giới tuyến quân sự tạm thời để chia Việt Nam thành hai vùng. Một miền Bắc thì do quân đội Việt Minh làm chủ, còn quân đội phía Liên Hiệp Pháp và quân đội quốc gia và những người không sống chung với Cộng sản sẽ tập trung ở miền Nam, từ vị tuyến 17 trở về phía Nam. Và thưa quý vị, theo hiệp định này đó thì tập kết quân đội hay di cư dân sự được diễn ra theo cái nguyên tắc tự nguyện, tức là sự phân chia ban đầu chỉ là tạm thời và dự định là 2 năm sau đó sẽ có một cái cuộc tổng tuyển cử để nhằm thống nhất hai miền dưới một chính phủ. Nhưng thưa quý vị, trên thực tế những người di cư từ miền Bắc và miền Nam, nhất là những gia đình sống ở nông thôn miền Bắc, thì bị Việt Minh lúc đó tìm đủ mọi cách ngăn chặn. Nhưng tính đến tháng 10 năm 1955 thì đã có gần 900.000 người di cư vào miền Nam. Trong số đó là có 75% là người Công giáo. Kính thưa chị Kiều Trinh, Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 như em nói ở trên để chia đổi đất nước Việt Nam. Và thưa chị, cái người di cư trẻ nhất cho là họ được sinh ra vào những cái tháng 6-7 năm 1954 thì bây giờ cũng đã là 67 tuổi, một cái quãng thời gian bằng cả một đời người. Và em biết chị cũng là một trong những người di cư trẻ lúc đó, trong cái thời điểm vào tháng 7 năm 1954. Thì lúc đó chị đang ở đâu tại miền Bắc thưa chị?
Dạ, thưa Phan Quang Trọng, vừa mới nghe Phan Quang Trọng phát qua những sự việc xảy ra năm 1954, tôi xúc động, tôi thật sự xúc động. Hình dung lại tất cả những biến chuyển đã xảy ra cái ngày đó, những chuyện gì đã xảy ra cho đất nước, cho đồng bào ta và cho cá nhân tôi. Thưa Phan Quang Trọng, lúc đó tôi là một cô gái mới có 16 tuổi, sống ở Hà Nội cùng với bố và người anh trai, gia đình chỉ còn lại có ba bố con thôi. Lúc đó tôi sắp sửa bước sang tuổi 16. Dạ.
Vâng, thưa chị, ở một cái tuổi 15-16 mà ở miền Bắc cái thời lúc đó thì em biết là như gia đình của chị là giống như chị chia sẻ là cũng không giống như cái tuổi 15-16 hiện tại. Tức là gia đình gìn giữ, không có thể là không được ra ngoài hoặc là không biết cái tình hình chính trị lúc đó. Nhưng mà thưa chị, ở Hà Nội thì lúc đó chị thấy được cái quang cảnh gì Hà Nội lúc đó thưa chị? Tại vì em biết là nhiều đồng bào khắp nơi đổ về Hải Phòng để đi bằng đường biển hoặc là về Hà Nội để đi bằng đường hàng không vào Sài Gòn.
Thưa Quan Trọng, lúc đó tôi có 16 tuổi và cũng như đúng như Quan Trọng nói đó, ở cái tuổi đó, cái thời buổi đó, đó cái sự hiểu biết về thế giới, về tình hình chính trị đều còn rất là non dại, không có được biết nhiều bởi vì không có được đi ra ngoài nhiều, thành ra mọi chuyện là trong gia đình mà thôi. Thì tôi chỉ còn nhớ cái ngày cuối cùng khi ở phi trường bị đi di cư đó thì quang cảnh rất là mình phải nói làm sao nhỉ, đông đúc, mình không thể nói hỗn loạn được, thế nhưng mà đông đúc vô cùng, người ta ồ ạt ra đi, ồ ạt chờ đợi để lên chuyến máy bay, trong đó có hai bố con tôi, thưa Quan Trọng.
Vâng, vậy là lúc đó là bác đưa chị vào sân bay mà không có anh, người anh của chị. Thì là chị nghĩ là lúc đó chị với bác sẽ lên máy bay vào Sài Gòn phải không ạ?
Dạ thưa, cái vấn đề, cái câu chuyện nó dài lắm thưa Quan Trọng. Cái vấn đề gia đình chỉ còn lại có ba bố con, bố, anh tôi và tôi là con út. Thì dự định ngày hôm sau sẽ ra phi trường di cư vào Nam. Thế nhưng mà cái đêm trước cái ngày ra đi đó đấy, thì anh tôi bỏ nhà đi theo thanh niên, gọi là thanh niên cứu quốc hay cái gì đó, tôi không nhớ cái danh xưng, là Gia Bưng.
Vâng,
gọi là phong trào sinh viên Gia Bưng đó.
Vâng.
Thì bỗng nửa đêm hôm đó anh thức tôi dậy, gọi tôi ra ngoài cổng và nói là em đi với bố, anh phải theo thanh niên bạn bè đi Gia Bưng. Đó, tôi trốn đi. Thì lúc bố tôi tỉnh dậy thì là chuyện đã lỡ mà anh chạy đi mất rồi. Thì ngày hôm sau thì còn lại có hai bố con ra phi trường. Thì đông đúc lắm. Mọi người đều ồ ạt, ai cũng muốn tới gần cái máy bay. Nhưng mà chờ suốt cả một ngày nắng, mãi đến chiều tối có chuyến cuối cùng mới tới lượt gia đình tôi, hai bố con tôi lên được đến cái máy bay há mồm của nhà binh á. Vâng, thì mọi người đều ồ ạt trèo lên. Bố tôi bỗng nhấc bổng tôi lên và quẳng tôi lên cái máy bay. Thì mọi người đều xô đẩy nhau. Thì bố hét to lên, con đi đi. Con đi đi, bố ở lại, bố tìm anh. Rồi bố và anh sẽ vào Nam sau. Con can đảm nhé, đi con. Can đảm con ơi. Thế thì là mọi người xô đẩy nhau. Tôi bị đẩy lui càng sâu hơn vào lòng máy bay. Thì tôi cố ngẩng lên, la hét lên, bố ơi bố, con không đi bố ơi bố. Thì tôi cứ nhảy lên, giơ tay lên để cho bố nhìn thấy mình, tại vì đông người lắm. Thì tôi chỉ kịp nhìn xa, cái cuối cùng là bố tôi đứng như là người không hồn, như một cái xác không hồn, đứng ở cái sân bay đó, mà cũng giơ tay lên vẫy vẫy tôi như thế này. Đấy, thì là đó là cái lần cuối cùng tôi nhìn thấy bố và nghe thấy tiếng của bố, thưa Quang Trọng.
Vâng, vậy thưa chị là ngay cái thời điểm đó là chị cũng không thể nào ngờ rằng bác dự định là bác sẽ quay lại để tìm người anh của chị. Và phải nói lúc đó chắc là chị rất là sốc. Và lúc đó chị đi chắc cũng không có người quen, thì chỉ có một thân một mình, một cô gái 15-16 tuổi, được người cha đẩy vào cái chuyến máy bay, có thể là một trong những chuyến bay cuối cùng rời sân bay Gia Lâm để vào Việt Nam. Thì lúc đó chị nghĩ thế nào? Cái tư tưởng, cái suy nghĩ của chị lúc đó thế nào thưa chị?
Dạ thưa Quan Trọng, tôi rất là sợ hãi và khóc lóc, bởi vì chưa bao giờ ra khỏi nhà một mình, cũng như là chưa bao giờ đi ra khỏi được đi lên máy bay nữa, chưa bao giờ lên máy bay cả, và sợ lắm. Tôi khóc suốt chuyến bay. Nhưng mà vào đến Sài Gòn đó, thì trong lúc mà mọi người xếp hàng để mà ghi tên sổ gia đình á, thì tôi cũng rất là ngơ ngác. Đứng trong hàng ngũ mọi người xếp hàng thì bỗng gặp một gia đình bạn của bố tôi, và cũng là bố của một người bạn của tôi. Thì bác tên là Độ, bác Nguyễn Đại Độ, mới nói là con đứng sắp nhập vào đây để ghi tên, bác ghi tên con cùng với gia đình đi. Thành ra tôi được sắp nhập vào với gia đình của bác Nguyễn Đại Độ. Thành ra từ đó là tôi được ở nhờ trong gia đình của bác Nguyễn Đại Độ.
Vâng, và sau khi thưa chị, cái thời gian mà được phép di cư chấm dứt, và chị và bác kẹt lại miền Bắc, vâng thưa chị, với lại người anh của chị.
Vâng.
Thì có lẽ là chắc khoảng 20 năm sau chị mới biết tin tức về bác và về người anh của chị. Chị có thể chia sẻ được cái khi mà bác ở lại miền Bắc thì cái chuyện gì xảy ra cho bác thưa chị?
Dạ thưa Quang Trọng, thì Nam Bắc thời đó không có thư từ đi lại gì được với nhau.
Vâng.
Bạch tin. Vâng. Phải mãi đến không biết là gần 20 năm sau, khi tôi có mười mấy năm sau thôi, khi tôi có cơ hội sang Pháp, tôi có bà chị ruột, người giữa anh và tôi là còn có bà chị ở giữa. Thì bà chị thì sống ở bên Pháp, sống với gia đình nhà chồng của chị ở bên Pháp. Thì khi tôi sang tôi gặp chị ở bên Pháp, thì tôi mới được biết rằng là chị với bố từ Pháp đến Hà Nội vẫn có thể liên lạc thư từ với nhau.
Vâng.
Thế nhưng những cái tin tức trong thư từ liên lạc với nhau chị đều giấu tôi. Tin tức đó chị sợ làm tôi buồn, tôi khổ. Đó là tin cả bố lẫn anh tôi đã bị đi tù.
Vâng. Chị có thể chia sẻ được là bác đi tù là tại vì trước đó bác làm việc với người Pháp, hay là bác tại sao họ đưa bác đi tù thưa chị?
Dạ thưa, trước đó thì bố tôi làm phụ tá cho ông Bộ trưởng Hà Văn Vượng, cũng là bạn thân của bố. Bác Hà Văn Vượng lúc đó là Bộ trưởng Bộ Tài chánh của chính phủ Pháp. Thì bố tôi ở lại thì bị đi tù.
Vâng, vậy là chắc chắn là phải đi, họ gọi là đi học tập cải tạo đó, phải không ạ?
Dạ.
Vâng, thưa chị, lúc mà bác đi tù như vậy đó, thì bao nhiêu lâu thì bác mới được thả ra thưa chị?
Dạ, về sau này đấy, tôi mới được biết rõ chuyện hơn. Là hơn 6 năm sau thì bố tôi được thả. Lúc thả ra thì bố tôi đã rất là đau yếu rồi. Lúc bây giờ là bị đau, bị bệnh kiết lỵ mà không có thuốc men, cho nên được thả ra.
Vâng, thì bác trở lại Hà Nội phải không ạ?
Dạ thưa vâng. Sau này 1995, khi tôi có dịp trở lại Việt Nam lần đầu sau 20 năm chiến tranh chấm dứt, thì tôi được may mắn gặp người bạn thân của bố tôi, và đồng thời cũng là bố nuôi của tôi, tức là nhà văn Ngọc Giao. Thì tôi được gặp nhà văn Ngọc Giao, thì tôi có hỏi ông Ngọc Giao về những cái lý do bố tôi bị bắt, các thứ này nọ kia đó. Cái chuyện nó dài dòng lắm thưa Quang Trọng. Thì bố nuôi, tức là ông Ngọc Giao, có nói là cái thời gian đó là thời gian rất khó khăn cho mọi người dân, mà khó khăn lắm, cũng thiếu thốn đói khổ. Thế mà người công dân tốt đó, thì được phát thẻ gọi là cái gì hộ khẩu để mua thực phẩm ăn uống. Vâng. Thế thì bố tôi là người ở tù ra không được có cái thẻ hộ khẩu đó, cho nên là rất là đói khổ, mà cũng không có dám phiền phức bạn bè, bởi vì người ở tù ra mà đến với ai thì cái người gặp đó cũng gây phiền phức. Thành ra đặng chẳng đừng cho tới một cái đêm trời mưa to gió lạnh mà đói khát quá, thì nửa đêm bố tôi mới trốn tránh, chờ đến nửa đêm mới đến gõ cửa nhà ông Ngọc Giao để xin ăn.
Vâng.
Thì một cái gia đình mà nửa đêm mà thấy tiếng gõ cửa thì sợ lắm, không biết là cái gì xảy ra cho gia đình mình đây. Thì ông Ngọc Giao, theo lời kể chuyện của bác Ngọc Giao đây, là ông vội vàng ông chạy lên trên nóc nhà cái át tích ấy, để trốn, và ngó xuống. Thì trong khi đó bà vợ ra mở cửa, thì vợ ông Ngọc Giao ra mở cửa thấy bố tôi, thì bà vội vàng nói là anh đi đi, sợ liên lụy tới gia đình tôi, mời anh đi. Thế thì ông Ngọc Giao khi nhìn xuống thấy bạn mình và thấy vợ mình nói như vậy, thì ông vội vàng ông nhảy xuống và ông kéo người bạn, tức là bố tôi vào để cho ăn uống. Vâng, vào để cho ăn uống. Sau đó thì bố tôi nói cảm ơn rồi ra đi. Thì ông Ngọc Giao có nói là trời đang mưa to, thôi hãng ngủ lại đã, sáng mai hãng đi. Thế thì hai anh em trèo lên trên gác ngủ cái phòng, trên cái gác xếp nhỏ. Rồi ông Ngọc Giao có kể rằng là thời điểm khó khăn đó, vợ ông Ngọc Giao sáng sáng phải thổi nồi xôi đậu đen, rồi mang cái thúng đậu đen đi bán xôi đậu đen buổi sáng. Còn ông Ngọc Giao có cái bổn phận ở nhà là lo chùi xong nồi. Thì ông có nói với bố tôi rằng là từ mai trở đi ông sẽ để lại một cái gói xôi còn lại, tức là ở cái nồi, tức là coi như là cháy xôi hay cái gì đó đó, xôi đó. Thì tôi sẽ gói một cái gói để ở cái ngõ cửa đằng sau. Vậy thì anh cứ tới đó mà lấy. Thì cứ sáng sáng, ông Ngọc Giao kể cho tôi nghe, sáng sáng là bác lại trèo lên lầu, nhìn ra cái cửa sổ nhỏ, nhìn xuống dưới ngõ hẻm, lòng đau thắt ruột, nhìn thấy bạn mình thất thểu, đi tới lấy cái gói xôi, giấu vào trong áo, vội vàng quay đi, mau, để tránh người ta nhìn thấy, để làm phiền cho chủ nhà. Thì bác Ngọc Giao nói là một thời gian, thế sáng sáng bố đến lấy, rồi cho tới một buổi sáng, bác cũng vẫn chờ như thế, và không thấy bố quay trở lại nữa.
Tức là biết bác trai có thể là mất hay là bị đi tù lần nữa hay sao đó, phải không chị?
Dạ vâng.
Thì bố tôi chị, mất. Cái câu chuyện chị kể đó là nó xảy ra cũng khá là những rất là nhiều người còn sống lại miền Bắc sau khi mà người Cộng sản họ chiếm được cả miền Bắc. Và cái giai đoạn mà bác đi tù về 6-7 năm sau đó, tức là từ năm 54 sang 70 năm sau, là khoảng năm 61-62, họ đang chuẩn bị cái cuộc chiến mà xâm lăng miền Nam. Và lúc đó là cái thời gian rất là khó khăn ở miền Bắc. Và khó khăn hơn nữa là những người như là bác, vừa là lớn tuổi rồi bệnh hoạn, rồi lại có một cái quá khứ, có một cái gọi như là lý lịch, không thể nào sống được ở miền Bắc. Và em được biết là chị cũng chưa bao giờ được gặp bác, phải không? Từ
dạ,
lúc
vâng.
Mà năm 54 cho đến lúc bác mất.
Vâng, từ lúc 54 ở cái phi trường đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bố.
À vâng. Thưa chị, nếu mà thính giả muốn tìm hiểu cái câu chuyện rất là đặc biệt của chị và của bác, của những người Việt Nam ở lại miền Bắc, hoặc là chị có thể tìm đọc ở đâu thưa chị?
Dạ, thưa Phan Quang Trọng, là theo như là ông văn sĩ Ngọc Giao kể lại cho tôi nghe, cái đêm mà hai anh em nằm trên giường tâm sự với nhau, thì bố tôi có nói là bố tôi rất mong đợi được gặp đứa con gái út của bố, tức là tôi. Nhưng mà bố tôi sợ rằng là với sức khỏe, với tình trạng của bố, thì bố tôi không có chờ đợi con để mà ngày gặp gỡ con gái được. Thì bố tôi có nhắn nhủ với bác Ngọc Giao là tôi trong tình trạng sức khỏe như này sợ không có cơ hội mà gặp được con Trinh, tức là tôi. Thì nếu anh có cơ may gặp nó sau này, thì xin anh nói với nó rằng là tôi rất yêu thương nó, rất rất yêu thương nó, và tôi muốn nó viết lại một cái cuốn hồi ký, hãy kể lại cái tình trạng gia đình của nó, cũng như là kể lại cái thời điểm, cái thế hệ của chúng ta. Thì thư đó làm cái lời nhắn nhủ cuối cùng của bố tôi cho tôi. Thì thư đó cũng làm cái lý do mà tôi phải viết cuốn hồi ký. Khi bác Ngọc Giao nói như thế thì tôi có nói lại bác là thưa bác, con không có phải là nhà văn, làm sao con viết hồi ký được. Bác nói là cứ viết đi, cứ viết những cái chuyện gì xảy ra một cách bình thường vậy thôi, không cần gì phải văn chương cả. Thì thư mãi tới bao nhiêu năm sau, cho tới bây giờ, tôi mới đủ can đảm để viết cái cuốn hồi ký đó. Tôi biết rằng là câu chuyện của tôi nó cũng như là hàng triệu câu chuyện khác của mọi người Việt Nam chúng ta di cư từ Bắc vô Nam, cũng như là di cư ra khỏi miền Nam năm 1975. Câu chuyện của tôi nó cũng chỉ như câu chuyện của trăm ngàn người khác mà thôi. Nhưng mà mỗi người một câu chuyện, thì tôi cũng cố ở cái tuổi này rồi, tôi cũng cố viết lại những gì đã xảy ra cho cá nhân tôi, cho gia đình tôi và cho những người bạn trong thế hệ của tôi và cũng như của bố tôi, như là một cái câu chuyện để lại cho con cháu, kể lại cho bạn bè nghe, kể lại cho người nào cầm cuốn sách hồi ký của tôi.
Vâng, nếu vậy thì chị, như vậy là cuốn hồi ký đã hoàn tất rồi không ạ? Phải không ạ?
Dạ thưa vâng, thưa Phan Quan Trọng cũng mới hoàn tất cách đây một tuần lễ thôi. Và có lẽ vào khoảng đầu tháng 10 thì sẽ ra mắt ở đâu đó. Vâng.
Vâng, vâng. Ồ, vậy tốt quá, hy vọng là khán giả ở Texas và đặc biệt là Dallas có dịp thứ nhất là được gặp gỡ chị và được đón cái hồi ký của chị, và em nghĩ là sẽ rất là hấp dẫn.
Dạ, vì em cũng thưa Phan Quan Trọng.
Những... Vâng. Mời chị.
Dạ, thưa Phan Quan Trọng, tôi không có dám confirm, không có dám nói trước. Thế nhưng mà cũng may mắn là được bạn bè thân hữu ở các nơi quý mến, cho nên là cũng có những cái ý định tổ chức cho những buổi ra mắt sách, book signing đó, ở các nơi. Ví dụ như có thể Dallas sẽ là ngày mùng 3 tháng 10. Ở Dallas. Rồi có thể
Houston.
Vâng, có thể ở Houston thì tôi chưa dám confirm lại cái ngày giờ địa điểm, và ở Washington DC cũng như là California dĩ nhiên. Vâng. Nhưng mà Dallas thì tôi biết rõ là sẽ là ngày mùng 3 tháng 10.
Vâng. Thưa chị,
lỗi. No, Dallas không phải là mùng 3 nhỉ.
Phải Houston là...
Vâng, Dallas là 30 tháng 10 chưa ạ?
Vâng.
Dallas là 30 tháng 10.
Vâng. Còn ở Houston là ngày mùng 3 tháng 10, phải không ạ?
Vâng, nhưng mà tôi chưa dám confirm.
Chưa có confirm.
Vâng, chưa dám confirm, tại cái đó còn tùy thuộc ở ban tổ chức.
Vâng. Thưa chị, em không có dám thay mặt cho chị Thu Nga, giám đốc của Đài Sài Gòn Dallas Radio, nhưng mà em nghĩ chắc chắn nếu mà chị ra mắt sách tại Dallas thì Đài Radio Sài Gòn chắc chắn là sẽ thông báo những tin tức này cho đồng bào biết để đến tham dự, để gặp gỡ chị và để được đón nhận cái hồi ký sắp đến của chị. Thưa chị, em cũng xin được hỏi một vài câu hỏi liên quan đến cái cuộc di cư 1954. Em biết là lúc đó chị cũng rất là trẻ, nhưng mà cái vốn sống của chị sau này ở Sài Gòn cũng như là ở cái tuổi như chị đó, thì chị nhận định thế nào về cái cuộc di cư? Tại vì em đọc lại lịch sử đó, nhất là trên Internet đó chị, những người trẻ đó họ tìm hiểu về cái cuộc di cư năm 1954, họ có thể bị dẫn dắt sai lạc về cái cuộc di cư đó. Tại vì đa số những bài viết ở trên Internet, ngay cả cái Wikipedia đó chị, họ được viết bởi những người làm việc cho nhà cầm quyền Hà Nội. Tại vì họ nói cái lý do mà người miền Bắc di cư vào miền Nam lúc đó đó là giống như là hiểu lầm. Họ sợ, nhất là những người Công giáo, họ sợ là sẽ bị bách hại tôn giáo của họ. Rồi những người làm việc cho chính quyền cũ như là chính quyền Pháp thì lại sợ là sẽ bị người Cộng sản bách hại. Thành ra họ mới di cư vào miền Nam. Thì chị những cái bài viết như vậy, chị nghĩ gì về những cái lý do mà họ nêu ra có đúng không thưa chị?
Thú thật với Phan Quang Trọng đó, như là mình đã vừa mới thưa xong đó, lúc đó năm thời điểm đó tôi mới có vừa mới qua tuổi 15. Tôi không được biết nhiều về vấn đề tình hình đất nước, vấn đề chính trị. Thú thật là tôi không có được biết. Thành ra hồi nãy tôi rất là cảm động khi nghe Phan Quang Trọng kể lại những sự kiện xảy ra, những cái lý do. Thì tôi cũng mong là những người hiểu biết công chuyện để mà nhắc lại cái lịch sử để cho các thế hệ sau này được hiểu rõ hơn và chính xác hơn. Còn cá nhân tôi thú thật là lúc đó tôi quá trẻ, tôi không có được hiểu rõ và cũng không có một cái nhận xét nào chính đáng hơn.
Vâng, vâng. Nhưng mà em nói thí dụ như trường hợp cá nhân của bác là bà bố của chị đó, là chị là một cái nhân viên chuyên môn về finance, trong cái phụ tá cho một người bộ trưởng về về kinh tế, về finance trong một cái chính quyền. Nếu mà nói về cái thí dụ như bác là người cầm súng chiến đấu để chống lại cái Việt Minh chẳng hạn thì nó là việc khác. Còn đây là chỉ một người làm thuần túy về vấn đề chuyên môn như vậy mà cũng bị đi tù 6-7 năm. Thì cái lý do mà bác đi tù chị có biết là lý do tại sao thưa chị?
Dạ thưa, điều đó tôi có kể lại trong cái cuốn hồi ký của tôi theo của ông Ngọc Giao kể lại cho tôi nghe.
Vâng.
Thì những cái lý do đó nó dài dòng văn tự lắm. Thì những cái lý do đó trong cuốn hồi ký tôi có kể lại. Tôi kể lại nguyên văn lời của nhà văn Ngọc Giao cho tôi biết.
Vâng, cảm ơn chị. Tốt quá, nếu vậy là cá nhân của em cũng muốn đón xem cái cuốn hồi ký của chị. Và thưa chị, thứ nhất là em một lần nữa em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Đã phải nói là hơn 10 năm rồi không có liên lạc với chị, thỉnh thoảng hai chị em viết những cái thư ngắn qua email hoặc liên lạc qua Facebook. Nhưng mà khi mà em gọi và em xin được có cái cuộc mạn đàm với chị về cái kinh nghiệm di cư 1954 đó, thì chị nhận lời ngay. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. Và em không biết là trong cái buổi nói chuyện hôm nay có những cái ý tưởng hoặc là có những cái đề tài, có những cái câu chuyện gì về cuộc di cư 1954 mà chúng ta chưa đề cập đến không thưa chị?
Dạ thưa, thật sự ra đó là một cái cuộc di cư vĩ đại. Đó là một cái niềm đau của quê hương, của đất nước. Một cái đất nước đã nhỏ bé với một cái dân số rất là nhỏ mà còn bị chia đôi nữa. Thì đó là một cái điểm mà mình nhức nhối suốt đời. Lẽ dĩ nhiên là biết bao nhiêu chuyện để mà nói, biết bao nhiêu chuyện để mà kể. Và những thế hệ trẻ muốn tìm hiểu thì cũng mong là có những cái hình ảnh, có những câu chuyện, có những nhắc nhở ngày 20 tháng 7 năm 1954, ngày đất nước chia đôi. Và cái nơi chia đôi đất nước là vĩ tuyến 17. Thưa Phan Quang Trọng, tôi cũng có cái may mắn, tôi xin nói thêm một tí vào đây. Khi năm 1995, khi mà Việt Nam lift cái embargo đó, tức là mở cửa cho đi lại đó, thì tôi có cái hội từ thiện gọi là The Vietnam Children's Fund. Do tôi làm founder và chủ tịch cùng với lại mấy người Mỹ veteran, người đồng phục tịch với tôi là nhà báo Terry Anderson. Thì chúng tôi có, hội của chúng tôi là chỉ làm có một mục đích thôi, đó là xây trường học tặng cho các trẻ em nghèo ở những nơi hẻo lánh, thiếu trường học hoặc là đã bị tàn phá trong thời chiến tranh. Thì cái ngôi trường đầu tiên được xây cất, chúng tôi đã chọn là xây cất ngay tại vị tuyến 17. Thành ra cái hội VCF có một cái ngôi trường ngay tại Đông Hà, vị tuyến 17. Tưởng nhớ tới ngày 20 tháng 4 năm 1954, thưa Phan Quang Trọng.
Vâng. Một lần nữa em xin cảm ơn chị và cũng phải nói là thưa chị, cái sự chọn lựa của những người miền Bắc để di cư vào miền Nam năm 1954, theo em nghĩ đó là cái sự chọn lựa đúng. Tại vì em thấy đó, nếu mà so sánh hai miền sau thời gian đó, thì có cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Chẳng hạn như trường hợp cá nhân của chị vào Việt Nam chỉ có 15-16 tuổi thôi, mà sau này chị có nhiều cái cơ hội để trở thành một cái người mà diễn viên có thể nói là nổi tiếng nhất Việt Nam. Em nghĩ nếu mà ở lại miền Bắc có lẽ là khó có một cái cơ hội như vậy. Và đó là cái lý do chẳng hạn như gia đình của em và bố mẹ của em cũng chọn cái con đường là bỏ hết tất cả lại đằng sau để mà đưa gia đình vào miền Nam. Và nhân dịp này em cũng xin một lần nữa để chúng ta nhắc lại cái sự kiện này để mà tưởng nhớ những người đã không đến được bến bờ tự do vào năm 1954. Và chẳng hạn giống như là cha của chị và người anh của chị. Và một lần nữa em xin cảm ơn chị Kiều Trinh và xin cảm ơn quý vị đã nghe chương trình trong ngày hôm nay. Và em hy vọng trong tương lai, nếu chị có thời gian, chị có thể trở lại chia sẻ về nhất là những cái đề tài mà chị viết trong cuốn hồi ký sẽ ra mắt khán giả trong vòng độc giả trong vòng năm nay, thưa chị.
Dạ, thưa cảm ơn, trước hết là cảm ơn Phan Quang Trọng cũng như là cảm ơn quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Là
vâng.
Tôi cũng xin một cái sự xúc động để chúng ta cùng tưởng nhớ đến ngày 20 tháng 7 năm 1954.
Vâng.
Cả triệu gia đình bỏ miền Bắc ra đi, có biết bao nhiêu người không được đến bến bờ tự do, cũng như là biết bao nhiêu người còn kẻ mất. Chúng ta không còn khó để mà nói lên được cái điều gì ngoài cái lòng xúc động, mà sẽ không. Tôi cảm ơn Phan Quang Trọng cho tôi được kể cái câu chuyện một chút xíu về gia đình của cá nhân tôi, và cũng xin chia sẻ với tất cả mọi gia đình khác. Mỗi gia đình chúng ta đều có một cái câu chuyện. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn Phan Quang Trọng.
Vâng ạ, em xin kính chào chị và xin hẹn tái ngộ với quý vị trong chương trình sắp đến.
Dạ, dạ, tôi cảm ơn Trọng ạ.
Vâng ạ.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.